Ba nghiệp lắm thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vừa thoát nẻo đau buồn. Nguyện tiếng chuông này
năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học, và bây giờ cũng là giờ pháp thoại hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Chúng ta vừa có một thời ngồi thiền và đi kinh hành. Đi kinh hành còn gọi là đi thiền hành. Thiền là mình tĩnh lặng, hành là mình đi. Đi trong cái tĩnh lặng gọi là đi thiền. Có khi gọi là thiền đi. Hồi nãy là mình thiền ngồi, bây giờ là mình thiền nghe. Nghe đó, ngồi nghe trong tĩnh lặng cũng là thiền. Thưa đại chúng, chúng ta đang tiếp tục học kinh U Bà Tắc Giới kỳ thứ 55 với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Chiều hôm nay là kỳ thứ 55. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 248. Nếu mà ai không có quyển kinh á, mà có cái iPad hay là có cái iPhone á, có thể vô Google bấm kinh U Bà Tắc Giới thì nó có hiện lên cái bản kinh này, và với những cái số phẩm mà mình đang học tới phẩm mấy thì cứ bấm vô cái phẩm đó. Tôi đỡ tốn giấy lắm á. Nó sẽ hiện lên cái danh sách kinh U Bà Tắc Giới. Rồi mình bấm vô đó thì người ta hiện lên số phẩm. Bữa nay mình học phẩm thứ 19, phẩm Bố Thí Ba La Mật. Cái danh từ bố thí nó quá phổ thông, ai cũng biết hết, không phải không luận, không phải là chỉ người Phật giáo mới biết, ai cũng biết kiểu bố thí hết. Mà cái pháp bố thí là trong Phật giáo nói rất là nhiều. Ví dụ như là tứ nhiếp pháp thì có bố thí đứng đầu là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Trong thập niệm, quý vị nhớ thập niệm với lục niệm không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm thí là gì? Tức là luôn luôn nhớ nghĩ, ngoài nhớ nghĩ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến Giới thì cũng phải nhớ nghĩ đến sự ban cho. À, tại vì con người mà có ban cho thì tự nhiên lòng từ mình nó lớn, tâm mình nó rộng ra, dứt được tham lam bỏng sẻn. Cho nên bố thí hay lắm. Bố thí nó mà một pháp tu mà nó giúp cho mình thông được nhiều cái bế. Ví dụ như mình tham, bỏng sẻn nè, keo kiết nè, rồi lòng từ bi mình không lớn, nhưng mà nhờ bố thí mà tâm từ bi lớn. Tại vì thấy người ta khổ quá, bố thí mà càng bố thí thì thấy người ta hạnh phúc, người ta vui, thì cái tâm mình nó rộng ra và lòng từ mình nó lớn lên, tình thương của mình nó lớn lên. Cho nên trong tứ nhiếp pháp, trong lục niệm, rồi thậm chí trong lục ba la mật thì bố thí cũng đứng đầu, trong thập ba la mật thì bố thí cũng đứng đầu. Chữ bố thí tiếng Phạn là Dana. Thỉnh thoảng trong kinh quý vị sẽ đọc được cái câu là đàn ba la mật hay là đàn na ba la mật. Chữ đàn nếu đúng là đọc là đan na, cho nên mình thường gọi các vị Phật tử mà cúng dường đó là đàn na. Các vị đàn na đó tức là những người Phật tử có tính tâm bố thí. Ở trong cái bài tụng ăn cơm trưa của mình đó, mỗi ngày đó có câu là nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nếu mà người vui thích bố thí, chữ nhạo là thích, chữ nhạo là thích. Ví dụ như mình nói là long nhạo thủy, tiên nhạo sơn, rồng thích nước, người tiên thích núi. Nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Cái câu mình thường tụng trong cái thời ăn cơm trưa đó. Nếu người thích bố thí thì sau này hay là chắc chắn sau, về sau sẽ được sự an vui, hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, nếu ăn cơm xong cầu cho chúng sanh là đương nguyện chúng sanh. Sở tác giai biện tức là tất cả những chỗ, những cái việc làm gì của mình đều đầy đủ Phật pháp, gọi là cụ chư Phật pháp. Buổi trưa đó cúng ngọ, đem chén cơm lên cúng Phật cũng là một hình thức đó, cúng dường bố thí đó. Tại thí cho ai? Thử thực sắc hương vị, tức là thử thực sắc hương vị là thức ăn đầy đủ sắc hương vị này, thử thực sắc hương vị. Thượng cúng thập phương Phật, tức là trên thì cúng cho 10 phương Phật. Trung phụng chư hiền thánh là ở khoảng giữa, thượng trung mà, trung tức là giữa thì con cúng cho các bậc thánh hiền, trung phụng chư hiền thánh. Hạ cập lục đạo phẩm, dưới nữa cúng cho 6 loài: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, con cúng khắp hết, con cúng đều hết, không có phân biệt. Cái bài cúng ngọ đó, thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Quý vị muốn nhiêu đủ nhiêu à? Ví dụ như người nào đói quá, nó trời ơi tôi phải 5 chén mới đủ, thì cũng đủ 5 chén để ăn, mặc dù có 1 chén cơm cúng à. Nhưng mà cúng bằng cái tâm bình đẳng, cho nên ai cũng no đủ hết. Ví dụ bây giờ mình xào 2 chảo cơm ra, mình nói trên cúng các thầy, giữa cúng các bác, các bác này là không phải các bác cô hồn mà các Phật tử, và cuối nữa là tất cả mọi người Phật tử về đây đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Quý vị tùy tự nhiên mà thọ dụng, ai đói ít đói nhiều, đói trung trung gì, tùy nguyện giai bảo mãn hết, phải không? Đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn, linh kim thí giả đắc, khiến cho người cúng dường hôm nay. Thí giả là người cho đó, linh kim thí giả đắc gì đó, vô lượng ba la mật. Tại sao? Tại vì anh thí vô, anh thí bình đẳng quá thì anh được cái chỗ vô lượng ba la mật. Cái bài cúng ngọ đó, linh kim thí giả đắc, vô lượng ba Phật, tam đức lục vị. Cái hương, cái thức ăn này mình cúng dường đây đủ cả ba đức sáu vị: Bát Nhã, giải thoát, trí tuệ. Cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Đọc cái câu chú án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Đó là phổ cúng dường chân ngôn. Cái câu chú đó là phổ cúng dường chân ngôn. Cho nên thí dụ ở nhà mình á, mình cúng ông bà tổ tiên cũng vậy. Hay mình dọn hôm lên rồi mình thắp hương, mình khấn các vị tổ tiên xong rồi, nếu biết đọc ba câu thần chú, biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn, phổ cúng dường chân ngôn. Còn lỡ ai không biết đọc nữa, tụng ba câu thôi: Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát, Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát. Đọc ba câu, tức là tâm của con cúng rộng ra, con không có phân biệt. Cho nên thí dụ mình dọn mâm cơm lên, mình cúng ở bàn thờ vong. Bên nam gần ngàn người, bên nữ cũng gần ngàn người, có ba chén cơm. Tại sao vậy? Nếu mà nói mà cúng cho đủ, biết bưng nhiêu lên cho đủ, nhưng mà tâm lực của mình chú vào đó, tâm lực của mình chú vào đó. Tại vì sao? Tại mình cúng bằng cái tâm hoan hỷ. Và cúng như vậy gọi là bố thí. Tại vì chữ bố nghĩa là cho, mà cho một cách rộng rãi. Bố thí là cho một cách rộng rãi. Kinh Địa Tạng có một phẩm nói về bố thí, phẩm thứ mấy? Phẩm thứ 10. Đó là nói chính, chứ còn đọc dài 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 trong kinh rồi. Thấy nhiều cái ta khuyên. Kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn đều nói tới vấn đề bố thí hết. Vậy thì cái chữ bố thí là cái từ chung ai cũng biết hết, nhưng mà đối với đạo Phật mà thực hiện cái tâm bố thí, cái hành động bố thí sâu sắc. Thì trong kinh chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào, thì mình sẽ thấy rằng cái cách bố thí của Đức Phật dạy rộng sâu và ý nghĩa lắm. Còn ví dụ mình nói cho theo cái nghĩa thường là cho đó, nhưng mà nếu mà cho mà mình có gia tâm, mình chú nguyện trong đó nữa, thì cái cho này vô cùng vô tận. Thí dụ như mình in được một cái dĩa băng kinh, thì trong khi mình in cái dĩa đó, mình làm cái dĩa đó, thì cái tâm của mình nguyện vô trong đó, nguyện cho pháp thí này rộng rãi đến khắp mọi người, ai cũng nếu có kẻ thấy nghe đều phát tâm bồ đề, tu hành mọi công đức. Cái câu đó hay lắm nha, không nhất thiết phải trì kinh mới tụng câu đó. Tại vì mỗi lần mình tụng kinh hay tụng nhớ không, lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh gì đó, Pháp Hoa Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Thì khi mà chúng ta làm bất cứ việc thiện gì, chúng ta nên đọc cái câu đó, tâm mình nguyện bằng cái câu đó. Thí dụ như người ta nghe mình làm thiện, người ta thấy mình làm thiện, nếu có ai thấy nghe, thay vì người ta nghe người ta chỉ trích, ta nghe người ta chê cười, thì người ta tạo nghiệp. Còn bây giờ nếu mà người ta nghe xong rồi người ta phát tâm bồ đề, thì đó là phước quá. Hết một báo thân này sanh về các tịnh độ, không nhất thiết phải cực lạc Tây Phương, tịnh độ nào cũng được. Tịnh độ của Phật Dược Sư, tịnh độ của Phật A Xúc. A Xúc tức là tiếng Phạn bất động, chứ không phải là A Xúc Gia Cha A Dí, A Xúc A Hia, A Dè A Chế. Chữ A Xúc là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bất động. Thì các đức Phật có tịnh độ của các ngài hết. Bây giờ thưa đại chúng nè, quý vị có biết tịnh độ Phật Thích Ca ở đâu không? Phật tịnh độ Phật Di Đà ở đâu? Tây Phương, phải không? Tịnh độ Phật Dược Sư ở đâu? Đông Phương. Vậy thì tịnh độ Phật Thích Ca ở đâu? Đây nè. Phật Thích Ca là Đà Bà, này là tịnh độ của ngài đó. Cho nên chỗ nào có khổ, đó là tịnh độ của Phật Thích Ca. Vậy thì mình con cháu Phật Thích Ca thì không có ngán cảnh ta bà. Chữ ngán đây là tại vì mình không có tu, mình bị khổ nó giật mình cho nên mình ngán nó. Còn nếu mình biết rằng ô, cái này là một phần của cuộc sống, Hôm rồi lễ đầu năm, ông kiến trúc sư của chùa ông tặng cho Hoàng cái bức tranh, cái hình thôi. Một hôm ông lái xe ra Tây Thiên á, ông lái xe ra Tây Thiên thì từ ở ổng chở Hòa Tự ở đây mà ra tới Tây Thiên là Hòa ngồi và nói với ổng cái hạnh nguyện của người tu. Ông nghe ông thích quá, cái một hôm ổng tự một mình ổng lái xe ra ngoài để ổng lo những công trình ngoài đó. Thì ổng thấy có một cái hoa, trên cái hoa đó nó có những cái chấm nước bị sương nó xuống buổi sáng đó. Cái ổng đưa cái máy thật là gần, ổng chụp cái hình đó. Thì ổng mới, ổng rửa cái hình đó lớn, ổng frame, ổng làm khung rồi ổng tặng Pháp Hòa. Ổng tặng cái ổng hỏi thầy có biết cái ý nghĩa tôi chụp cái hình đó là gì không? Thầy Hòa nó không biết. Ổng nói á, các người mà làm hạnh của Bồ Tát như là cái hoa, còn những cái nước mà nó động trên cái lá đó như những chúng sanh mà tới, tới để mà nương tựa vào cái vị đó. Ổng được khai thị có 45 phút mà ổng nhập rồi. Cho nên Phật là người khai là mở ra, thị là chỉ, gọi là khai thị. Để cho mình nhận ra cái đó gọi là ngộ. Ngộ rồi mình nhập được cái tri kiến là cuộc đời là vậy đó. Không khổ cái này cũng khổ cái khác, chứ đừng nói trời sao đâu tôi khổ quá. Ví dụ mình không khổ tiền thì cũng khổ tình. Không khổ tình cảm thì cũng khổ con. Trong cái tình nó nhiều thứ, tình yêu nam nữ, tình cha mẹ, tình con cái. Thì bất thể mà mình sống cuộc đời này có một thứ tình cảm nào đó thì nhất định phải khổ bằng một cái tình nào đó. Cho nên cái đó là một sự thật. Phải lấy cái cõi này để làm cái điểm để mình tu. Thì bố thí lấy ai làm đối tượng? Lấy ai để làm đối tượng bố thí? Lấy cái người cần mình. Không nhất thiết là người đó phải khổ nữa, không phải nhất thiết người đó phải đói nữa. Ví dụ như hàng tuần quý vị nói thôi kệ, tháng thu xếp lên thứ bảy ngồi nghe ông nói tội nghiệp. Ông thích nói mà không ai nghe, tội thôi kệ, lên ngồi nghe. Vậy thì quý vị ngồi nghe đây, Pháp Hòa là đối tượng để mình chịu khó mình ngồi nghe. Bố thí. Mỗi tuần bố thí cho ổng giờ ủng hộ. Ổng khoái lắm. Cho nên mình muốn cho ai, mình muốn cho thì thí dụ bây giờ mình muốn cho quá trời mà không có ai để trận gì để cho hết, buồn không? À, cho nên khi mình muốn bố thí là có một đối tượng nào để mình cho là mình phải vui. Có nhiều khi con người ta đâu có phải khổ đợi mình cho tiền cho của đâu, ta không có cần cái đó. Ta cần cái khác. Thí dụ người ta chỉ cần mình gặp người ta mình cười giùm cái thôi là người ta hạnh phúc rồi. Thí dụ như mình đi làm công cho người ta mà làm cái người bồi bàn. Người chủ chỉ cần người làm là bố thí cho người chủ gì? Service good. Khách vô làm ơn cười giùm tôi cái. Để cái cuốn menu xuống cho nhẹ nhàng, niềm nở với khách một chút, tôi cảm ơn rồi. Ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô trong cái phần này ha. Thưa đại chúng là lục độ ba la mật ha, là đàn na nè, tức là bố thí đó, đàn na. Thứ hai là si la. Si la gọi mình âm là thi la. Thi la gọi là trì giới. À, rồi nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là santi. Santi tiếng phiên âm là săn đề hay là sằng đề. Đọc trong kinh Bát Nhã Niết Bàn á, đàn na ba la mật, thi la ba la mật, sằng đề ba la mật. Chữ sằng đề là phiên âm từ chữ santi. Sằng đề là nhẫn nhục. Rồi tinh tấn là gì? Tinh tấn là viara. À, vira viaya, đọc là tỳ lê gia ba la mật. Phiên âm thôi, mình đọc thì mình dịch nghĩa là nhẫn nhục ba la mật. Bố thí là đàn na, trì giới là si la, nhẫn nhục là sằng đề, tinh tấn là tỳ lê gia, thiền định là thiền na. Rồi cuối cùng là gì? Prajna. Prajna là bát nhã ba la mật. Bây giờ ông thiện sanh ông hỏi Phật: Thưa thiện sanh, thưa Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã tu sáu pháp ba la mật có thể vì chúng sanh làm những gì? Ông Thiện Sanh hỏi giờ Phật, Phật ơi, các vị Bồ Tát tu sáu ba pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ gì, vậy thì các vị này có thể làm gì cho chúng sanh? Đức Phật nói một câu gọn khô: Thiện nam tử, Bồ Tát như vậy hãy cứu vớt chúng sanh đang đắm chìm trong biển khổ. Bây giờ Pháp Hòa giải một chút chỗ này ha. Tại sao Phật gọi cuộc đời này là biển khổ? Tại vì thủy chung cuộc đời này không lìa được sự khổ. Mà cái khổ này nó sâu thẳm, nó rộng lớn mênh mông, cho nên Phật gọi nó là gì? Biển khổ. Bây giờ đại chúng ngồi ngẫm coi, nếu nói cho đúng nghĩa là đời là một biển khổ. Tại vì sao? Tại vì cái khổ này nó rộng vô cùng vô tận. Thí dụ nha, giờ nói tới khổ có ba thứ nha. Khổ có ba thứ. Một là kêu khổ khổ. Hai là hoại khổ. Ba là hành khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thế tại sao gọi là khổ khổ? Cái thân này vốn đã khổ, cộng thêm gì? Bệnh tật, già nua, đủ thứ. Mà bây giờ nếu mà nhìn cho kỹ thì cái thân này nó sạch là sạch ở đâu? Cái ngoài da thôi. Chứ sau cái lớp da này thì quả thật là giờ sanh già bệnh, đó là khổ khổ. Rồi họa hành khổ là gì? Sự biến đổi vô thường liên tục. Ngày hôm qua thấy còn khỏe ru, chiều nay bệnh. Ngày hôm qua thấy người đó còn đó, hồi sáng này đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một cái cô đó, cổ người, cổ gốc người Bỉ, người Belgium đó. Cô dẫn đứa con gái lên chùa để cô nhờ chùa hôm nay đi tụng kinh giùm đứa con trai. Thì đứa con trai đã bỏ nhà đi năm nó mười mấy tuổi. Suốt 15 năm nay cô không có gặp con cô, không biết tin tức gì của nó hết. Thì hôm 27 Tây vừa rồi là nó chết. Có thể là do nó chích quá độ. Khi nó chết như vậy rồi thì cả nhà không ai biết hết. Thì chính phủ đã để nó vô quan tài và chuẩn bị đi thiêu rồi. Thì không biết sao đó mà có người lại liên lạc được với cô này và báo cho cổ biết là con cổ mất. Thì cổ mới đi tìm, cổ tra cứu, cuối cùng là xác định là người mất đó là con cô. Thì cô mới liên lạc được với cảnh sát là xin giữ cái xác lại, đừng có thiêu, cho cổ được một cái ân cuối cùng là được gặp đứa con đó lần cuối. Thì cô mới gọi cho Pháp Hòa, cổ xin mình là cho đứa con cổ một thời kinh. Thì Pháp Hòa có hứa là mấy ngày nay đó, bất cứ lúc nào xong thì cứ gọi lên. Thì khuya ngày hôm qua gọi lên thì báo biết là 9 giờ rưỡi sáng hôm nay là chính phủ thiêu và cho cổ tới thăm con cổ. Thì hồi sáng là thầy Trung Kiếm với thầy Trung Lý đi tụng đó, là đến đó để mà tụng thời kinh cầu nguyện cho đứa nhỏ. Và cô kể rằng cách đây mấy năm, một hôm gia đình đi chơi ở Jasper, gặp nó đi xa xa đằng kia mà kêu nó một cái, nó quay qua, nó thấy là nó chạy, nó không dám nhìn gia đình. Và nó đi như vậy là từ năm nó mười mấy tuổi và đến bây giờ là nó 30 tuổi đúng. Coi như mười mấy năm trời không thấy mặt mẹ. Thì quý vị thấy, nếu mà nói khổ khổ nè, thấy không? Rồi hành khổ nè. Con nó nhỏ, Nó không biết gì hết, nó đi lẩm đẩm, mình cực theo cái lẩm đẩm. Nó tới cái tuổi teenager, cái tuổi khôn lớn mới bắt đầu lớn, khổ theo tuổi đó. Vì nó rất dễ bị dụ. Rồi đến khi nó thành người lớn, mình khổ theo nó. Nó độc thân, mình cũng lo. Mình cứ tụng kinh hoài, mình kiếm coi gái cho nó có ai rước nó để mình yên tâm. Rồi tới hồi mà nó có chồng, nó có vợ, rồi mình cũng dõi mắt mình coi coi tụi nó có hạnh phúc không. Rồi nó không có con chứ mình cũng khổ. Nó khổ ít chứ mình khổ dữ hơn. Tại vì mình suy nghĩ coi trời ơi, tới giờ này sao người ta có cháu ẩm mình cũng có. Đó, rồi cái cộng thêm nữa đó là trời ơi, rồi mai mốt á, nó già rồi ai lo cho nó. À, nó chưa khổ tới đó mà mình đã khổ tới đó rồi đó. Mình đã khổ tới lúc mà nó già rồi ai lo cho nó. Rồi cái tới hồi mà nó có con, không ai giữ nó, cái mình cũng khổ. Tại vì mình sợ giữ tốn tiền mà không kỹ. Cái bắt đầu là mình chạy theo mình giữ. Nó giữ ở nhà, nó cho ăn, cái mình cũng khổ. Mình sợ nó cho ăn không đủ công thức. Bắt đầu mình đi lên internet, mình search công thức, rồi mình ghi những công thức của mình gửi cho nó. Mà nó sao không thấy nó làm gì cho. Đó, khổ khổ. Hành khổ. Rồi cuối cùng là cái hoại khổ. Là hiện bây giờ chúng ta đang qua hai trạng thái là khổ khổ, hành khổ. Hoại khổ tức là khi nó tan biến mình cũng khổ. Mà bất cứ thứ tan biến nào, vui đang có bạc ti vui quá mà tự nhiên giờ hết giờ đi về cũng khổ. Một năm đi holiday 10 ngày 14 ngày gì đó mà sao sắp tới ngày về đi làm lại cái bắt đầu rầu khổ. Cho nên Phật nói là nếu mà mình ngồi mình phân nữa, khổ khổ đủ thứ hết. Đẹp khổ, xấu khổ, giàu khổ, nghèo khổ, đói khổ, lạnh khổ, bệnh khổ, khỏe quá cũng khổ nữa. Tại vì khỏe quá nó active quá, giờ không có chuyện gì làm hết, đủ thứ hết. Cho nên Phật nói là chúng sanh đang đắm chìm trong. Tại sao gọi là đắm chìm? Đắm chìm là dịch từ cái chữ trầm luân. Chữ trầm là chìm xuống, chữ luân là xoay vòng. Tại vì mình ở trong đó mà mình cứ xà quần vậy đó. Rồi có nhiều khi mình phá hoài suy nghĩ, trời ơi cuộc sống của con người nó ngộ ghê. Tức là đi theo một cái vòng mà họ, ai cũng phải đi theo cái vòng đó. Lớn lên là phải có chồng, có vợ, rồi có con, rồi đi làm, rồi về hưu, rồi cái bệnh, rồi già chết. Mà cứ như thế. Mà ai làm khác hơn cái này kỳ. Và nhiều khi mình tu mình cũng muốn làm sao đấy, dứt trầm luân, nhảy ra khỏi luân hồi khổ đau, nói nghe ngon lắm. Mà người nào mà nhảy ra cái e kỳ vậy. Người ta không có gia đình ta nhảy ra được mình phải mừng chứ sao. Cho nên không nhất thiết là lớn lên phải có chồng, phải có vợ. Không nhất thiết. Và hay là thậm chí có chồng có vợ phải có con. Hôm rồi có một em nó lên nó hỏi Pháp Hòa, nó giờ con đang có một chuyện nan giải, con đang cần thầy giúp nè. Thầy nghĩ con nên có con không? Pháp Hòa mới nói cái này trả lời không được. Sao vậy? Tại vì thầy trả lời nên rồi rủi mà sanh ra không nuôi nổi ai chịu. Bây giờ mình phải quan trọng là mình thấy mình đang có cái nhu cầu gì. Mình có nhu cầu gì? Nếu như mà mình thấy rằng tương lai mình muốn có nhiều thời gian tự tại để mình làm những cái việc sâu sắc hơn thì không nên vướng bận. Còn ví dụ mình thích đi theo cái vòng xoáy bình thường của thế gian thì đó, cứ đi theo cái đó. Nhưng mà rồi gì đi hỏi hết đi, gõ cửa hỏi hết đi. Ví dụ như người ta có cái bài hát á, Paris có gì lạ không em? Thì mình hỏi người ta, đám cưới rồi có con có gì vui không con? Có nhiều đứa nó mất ngủ là vì con nó cứ khóc đêm không, vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên mình bây giờ là mình đang đắm chìm trầm luôn. Bây giờ tốn thể, cho nên nếu mà nói là Bồ Tát có một câu này là đủ ăn rồi đó. cứu chúng sanh đắm chìm trong biển khổ. Thiện nam tử, nếu có người đối với tài, tức là tài sản đó, pháp, tức là giáo pháp, và món ăn uống không, nếu có người đối với tài sản, giáo pháp và món ăn uống khởi lòng bỏng sản, nên biết người ấy trong vô lượng đời bị quả báo ngu mê nghèo cùng. Thế nên Bồ Tát lúc tu bố thí ba la mật cần phải làm lợi ích cho mình và cho người. Cần phải làm lợi ích cho mình và cho người. Thiện nam tử, nếu người ưa bố thí, đối với tất cả oán thù đều khởi tưởng thân mật. Người không được tự tại, khiến họ được tự tại. Tin nhân quả của hạnh bố thí và tin nhân quả của trì giới, người ấy được thành tựu quả báo bố thí. Cái câu này, cái đoạn này Đức Phật dạy, nếu như ai đó mà khởi lòng bỏng sẻn với tài của mình có, với giáo pháp, với ăn uống, nên biết người ấy trong vô lượng đời bị quả báo ngu mê nghèo cùng. Ở Việt Nam bây giờ có những người, người ta làm cái hạnh bố thí là người ta nấu cơm cho người nghèo. Để có thể một tháng là người ta nấu 3.000 suất, 3.000 phần cơm. Rồi họ chia nhau đi khắp đường phố hết. Đang lái xe trên đường vậy mà thấy một cái người nghèo đó, đưa họ, tặng họ hộp cơm. Vừa rồi có một em, nó có cái hình dễ thương lắm. Thì nó đang đứng ở một cái cửa tiệm, nó đứng cái, nó đưa cái hình lên, nó chụp, nó kêu là selfie đó. Thôi mình kêu selfie dễ nghe hơn, như tự sướng hơn quá. Thì nó đưa cái hình nó chụp mình nó vậy nè, với cái tiệm đẹp đó. Như khi mà nó chụp xong cái cắt cái hình đó rồi, cái nó nhìn lại cái hình thì ở sau nó là một bà nghèo, bà già nghèo đang ngồi run rẩy với một cái đống giấy vụn. Tay nó đang cầm ổ bánh mì, nó định chụp hình rồi nó ăn. Nhưng khi nó coi lại cái hình đó thì nó thấy phía sau nó là một bà già. Nó xoay qua, nó cầm ổ bánh mì hai tay nó đưa cho bà cụ đó. Cái hình ảnh nó đẹp lắm. Cho nên hồi xưa mình có câu lắm, chuyện nó không phải của tôi. Nhiều khi mình hay xài cái từ đó để cho mình coi như là phủi hết mọi cái trách nhiệm. Nhưng mà thiệt sự đó, mình phải hiểu rằng thế giới này nó thuộc về mình. Nếu mà cuộc sống này mà có bình an là cũng một phần do mình có tu tập, mình đóng góp bình an. Và mình cuộc đời này nó không bình an là cũng có mình trong đó, tại vì mình đóng góp sự không bình an. Thì bây giờ mình nói gần đi, nói cho gần, thật gần cái nhà mình. Cái nhà mình nó bình an hay không phải chuyện phải của tôi, đâu phước. Mình ở trong nhà này mà cái nhà nó có vui vẻ, nó bình an hay không là do mình. Đâu phải nói vậy là chuyện của ai? Chuyện của chồng à? Chuyện của vợ hả? Chuyện của con? Không có. Chuyện của tất cả những thành viên trong cái nhà đó. Đó, cái gia đình mình là một thế giới nhỏ. Rồi rộng ra là cộng đồng, là đạo tràng. Nhà thờ hay là cái chùa, cái cộng đồng mình đến sinh hoạt. Đó là cái trách nhiệm của mình. Cái sự bình an đó hay không là do trách nhiệm của mình. Mình có phần đóng góp trong đó. Chứ không thể nói là chuyện nó phải của tôi. Rồi cái thế giới này cũng vậy. Nếu mà nói chuyện nó phải của tôi thì mình không làm gì cho xã hội, cho nhân quần hết. Không được. Chứ mình phải thấy rằng mình có thí dụ. Phong là ví dụ như quý vị biết là một cục pin mình thải ra, dục vô thùng rác, thì cục pin đó nó độc lắm. Cho nên nếu mà ở nhà mình nó có một cái chỗ recycle những cái pin. Thì hôm rồi Pháp Hòa mới nhắc mấy chú, mấy cô trong chùa là phải kiếm cái chỗ để mình recycle mấy cái hộp pin. Đối đế nghĩa là mình không còn đường đi, mình mới gọi là vứt cái cục pin đó vô thùng rác. Chứ còn nếu được thì nên recycle. Ở đây là người ta khuyến khích mình recycle tất cả các loại pin. Không phải chỉ cái cục pin không mà nhiều thứ khác nữa. Cho nên từ một tờ giấy, từ một cái, nhất là mấy cái ly nhựa, dĩa nhựa, nó độc lắm. Mình giảm xài là tốt, mà mình tiết kiệm được là tốt. Thí dụ mình có xài thì xài như thế nào, cái gì không có thể giữ lại được để tiếp tục giữ, xài cái gì đó thì mình nên dùng lại. Tại vì cái đó nhiều không có tốt. Người ấy trong vô lượng đời bị quả báo ngu mê nghèo cùng, thế nên Bồ Tát lúc tu bố thí ba la mật cần phải làm lợi ích cho mình và cho người, thấy không? Chỉ cần mình khởi cái tâm thôi, làm cái gì mà lợi cho người và lợi cho mình nữa, đã là bố thí. Thiện nam tử, người ưa bố thí, đối với tất cả kẻ oán thù đều khởi tưởng thân mật. Tại sao câu này lại nói như vậy? Họ là người oán thù mà tại sao khởi tưởng thân mật? Tại vì nếu như đã là oán thù đời này rồi mà mình đã nhận ra cái đó mà không giải tỏa thì tiếp nối nữa. Cho nên mình muốn giải tỏa với cái người đó thì tự thân mình phải, cái tâm mình khởi thân mật với người đó, cái đó nó mới giải. Ví dụ như trong Phật giáo mình hay có câu là Phật giáo Miên, Phật giáo Lào, Phật giáo Thái, Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc gì, mình đều cùng là huynh đệ hết, một nhà hết, mặc dù nói tiếng khác nhau, có cái truyền thống khác nhau. Nhưng mà nếu mình sống bằng kỳ thị thì tự nhiên nội cái Phật giáo nó đã rã ra, nó đã kỳ thị rồi. Hôm trước mình có nói đó. Cho nên bố thí đối với tất cả kẻ oán thù đều khởi tưởng thân mật. Người không được tự tại khiến họ được tự tại. Sao gọi là tự tại? Bây giờ Pháp Hòa thưa này một chút nha. Có chỗ dịch là tự do. Ví dụ nè, cái người đó nói thôi tôi có 1 đồng mà tôi không dám cho. Mình phải cho người ta cái tự tại là thoải mái khi dù người ta có 1 đồng để người ta cho. Cái người đó nói thôi cái chỗ đó tôi ngại lắm, tôi không tới đâu. Mình phải làm sao cho người ta vượt những cái ngại đó để người ta tới được. Có nhiều người ta tới, người ta nói thôi đi trời, tự nhiên tôi mới tới ăn cơm liền ngại quá. Đâu, thì mình tới nhầm cái giờ cơm thì đại chúng ăn cơm. Nếu mà thí dụ lỡ là ngày mai mình tới nhầm cái giờ làm việc thì mình làm việc. Mình đã đến với cộng đồng, đến với đạo tràng thì không có gì ngại hết. Mà thật sự thức ăn đó, của cải đó không phải của riêng một cá nhân nào, mọi người đều có phần trong đó hết. Và cũng không nên nói những cái lời khó nghe. Ví dụ như nhiều khi mình tự ái, tự gì cũng biết, thôi tôi không ăn đâu. Ăn người ta nói chết. Ai nói đâu, tự mình nói. Mà thí dụ như người ta có nói, thí dụ người ai có nói, đó là lỗi của người ta. Mình phải tự tại cái chỗ đó. Có nhiều khi mình tu tập đó, là mình phải làm sao mình thoát ly được những cái đó thì mình mới có cái phần tiến bộ. Thí dụ mình không ăn, thí dụ tệ lắm mình không ăn, thì nói sao để cho người ta không cảm nhận ra là trong này có vấn đề. Nhiều khi mình không có ý, nhưng mà cái cách nói mình làm cho người ta hiểu là à, như vậy là trong nội bộ này nó có vấn đề. Nguy hiểm quá. Thôi tôi không ăn đâu, tôi đợi ăn dư tôi ăn. Mà nói vậy chi? Nó không cần thiết. Cho nên mình phải được, không có được à, người không được tự tại khiến họ được tự tại. Tin nhân quả của hạnh bố thí, mình làm cho người ta hiểu được cái nhân quả của bố thí. Và tin nhân quả của trì giới, người ấy thành tựu quả báo bố thí. Nhiều khi mình không thí cho người ta thức ăn phải không, nhưng mà mình nói cho ta hiểu được cái nhân quả. Thiện nam tử, có người nói bố thí tức là ý, thì Pháp Hòa xin thêm chữ nữa theo một cái bản dịch khác để cho rõ cái nghĩa chỗ này. Bố thí tức là ý tưởng, vì ý tưởng là căn bản của thí. Một chữ không, nhiều khi mình không có hiểu hết cái rõ nghĩa đó. Đó, nghĩa đó không đúng. Tại sao? Vì thí tức là liên quan đến ngũ ấm. Thưa đại chúng, ngũ ấm là gì? sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ở trong này có người nói rằng á, bố thí không có, nó chỉ có một cái thôi là tưởng thôi, ý tưởng thôi, còn không có sắc, không có thọ, không có hành, không có thức. Thì Phật nói không đúng. Phật mới giải thích nè. Phật mới nói là vì thí có liên quan đến ngũ ấm, có liên quan đến sắc, thọ, hành, thức. Tại sao? Do hành động. Hành động nha, là thân nghiệp đó. Ý nghĩ là gì? Ý nghiệp. Lời nói là khẩu nghiệp. Do hành động, ý nghĩ, lời nói đầy đủ sự bố thí. Thí dụ, mình khởi lên mình muốn cho là thuộc về gì? Ý nghiệp. Rồi miệng mình nói, để chút xíu tôi tới thăm người đó, tôi tặng cho người đó cơm, đó là khẩu nghiệp. Rồi đích thân mình đi tới mình cho là thân nghiệp. Như vậy thì không thể nói là bố thí chỉ cái ý tưởng không, mà phải có thân khẩu ở trong đó nữa. Lời nói đầy đủ sự bố thí. Bố thí nếu vì tự lợi và lợi tha, hay là chú trọng về lợi tha thì đủ năm ấm. Bố thí như vậy có thể trang nghiêm được bồ đề. Thí dụ như là sắc nè, sắc là sắc thân. Sắc thân mình có bố thí. Thọ mình có cảm thọ, mình bố thí, tức là mình, thứ nhất là mình thọ là mình cảm nhận được là người này đang cần sự giúp đỡ. Rồi khi mình tới đó mình cho người ta, ô người ta cũng vui khi ta nhận được cái đó. Mình thấy người ta vui cái mình cũng cảm thọ cái vui. Như vậy thì trong khi mình bố thí có sắc, có thọ, có tưởng, có hành. Bố thí như vậy có thể trang nghiêm được đạo bồ đề, xa lìa phiền não, được nhiều của cải giàu có, gọi là kết quả chánh thức của bố thí. Sống lâu gọi là kết quả của bố thí. Đây là kết quả của bố thí nha. Một là sống lâu, hai là sức mạnh, ba là sắc đẹp, bốn là yên vui, năm là tài hùng biện. Đó, bố thí được năm cái kết quả tốt. Thưa đại chúng, bên Nguyên Thủy Phật Giáo đó, các sư giảng xong các sư hay chúc mình câu này lắm. Xin chúc cho tất cả các Phật tử được sống lâu, sức khỏe, sắc mạnh, yên vui và hùng biện. Trong đạo tràng mình có nhiều người được như vậy đó. Thí dụ như là trong này có bác Diệu Từ nè, vị nào mà trên hàng bảy đó, cô Diệu Tường nè, bác Trúc Hiền nè. Năm nay bác Trúc Hiền phải tổ chức ăn lớn lắm, 90 rồi đó, sống lâu rồi, sắc đẹp nữa. Đâu có ai già hơn đâu, phải không? Sắc đẹp. Bác Diệu Từ có đây không? Cho nên là quý bác là có sống lâu, có sắc đẹp nè, có sức mạnh, yên vui. Cái tài hùng biện là gì biết không? Tức là có bản dịch là, nói đúng là mình khéo ăn nói. Tại vì sao mà mình khéo ăn nói? Tại vì khi mình cho người ta thức ăn mà ngon, không phải hương, không phải vị, không mà cả sắc, cho nên mình được đó. Cái quả báo là khi mình bố thí đó. Ví dụ như bây giờ á, mình tặng cho ai món quà đi, thường thường là mình cũng làm sao? Mình làm cho nó đẹp. Pháp Hòa ví dụ cái nhỏ đại chúng để ý ha. Thí dụ giờ mình múc một cái tô thức ăn, xong cái mình nhìn tô thức ăn nó hơi lem, cái mình lấy cái khăn, đúng không? Mình chùi cái vành tô, chùi cái miệng tô. Tức là mình đem ra mình muốn trình bày cho nó đẹp, rồi mình để ngò, để tiêu lên. Đó. Rồi mình nấu cho người ta ăn mà cái đó là cái sắc phải không? Rồi hương là thơm, vị là cái vị ngon. Thì mà người ta ăn vô, người ta khen ngon, người ta vui khỏe, thì đấy là cái quả, đương nhiên như vậy thôi. Cho nên cái này nó rất là rõ, chứ không có gì là mê tín cả. Có ai mà ăn ngon mà nhăn không? Không có. ăn ngon, ta tự nhiên ta chấm chát người ta, khen ta vui. Những kết quả phụ thuộc của bố thí. Bây giờ quả bố thí có ba thứ. Một, có khi thì của cải thù thắng nên được quả báo cao quý. Tùy theo, thí dụ như cái kết quả của bố thí là có khi mình cho của cải nhiều, mình được cái phước bao nhiêu, đó là nói về vật chất. Có khi thì phước điền. Phước điền là gì? Nói về cái gì? Nói về cái hạnh. Hồi nãy là mình nói về của. Hồi nãy là mình nói về của. Bây giờ nói về cái hạnh. Cái hạnh mình cho, cái cách mình cho gọi là phước điền. Cái thứ ba là gì? Cái tâm thí chủ thù thắng nên kết quả thù thắng. Trời, cái tâm của cái người cho quan trọng lắm. Mình phải có cái tâm vui vẻ, cái tâm hoan hỷ mình cho. Rồi khi mình thấy người ta, ví dụ mình, ví dụ hôm nay cô Tịnh Phong cô nấu bún mà ai ăn hết cô vui. Mà ví dụ như vô nói còn không cho em ăn tô nữa, cái trời cô còn mừng nữa, nghĩa là cô nấu ngon. Chứ người ta vô ta nói còn ăn dữ vậy. Thì là cái đó chưa hoan hỷ. Ba thứ nha: của cải, phước điền và tâm của mình. Vậy thì bây giờ đại chúng thấy cái này mình làm được. Của thì tùy mình, ít nhiều gì đó là mình có rồi nè. Thứ hai là gì? Cái hạnh mình làm, làm mà vui vẻ, không có gì phiền não. Thứ ba là cái tâm của mình, cái tâm của người cho. Vậy thì của cải thù thắng nên được kết quả thù cao quý, mà phước điền thù thắng nên được quả báo lớn, tâm thí chủ thù thắng nên được kết quả thù thắng. Tu hạnh tu đào hoàng hay thân cuối cùng của Bồ Tát nhẫn đến thành Phật gọi là phước điền thù thắng. Đó, dễ sợ chưa? Bây giờ thế nào mà được cái quả của phước điền đây? Một là từ quả tu đào hoàng cho đến quả gọi là quả thân cuối cùng của Bồ Tát. Quý vị biết tu đào hoàng là quả gì? Trong bốn quả thanh văn: tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn. Thì bây giờ bốn cái quả, mà cái quả đầu tiên nhất người ta gọi là sơ quả. Sơ quả là quả đầu tiên của cái người tu là được tu đà hoàng. Và tu đà hoàng nghĩa là gì? Tu đà hoàng nghĩa là người này vào cái dòng thánh gọi là nhập lưu, và đi ngược lại với cái dòng thế gian thường tình gọi là nghịch lưu. Hai nghĩa: tu đà hoàng nghĩa là nhập lưu, cũng có nghĩa là nghịch lưu. Nhập lưu là nhập với dòng, nhập lưu là nhập vào cái dòng sông, và dòng sông là dòng sông của thánh hiền, của thánh nhân. Mà đi nghịch lưu tức là đi ngược với thế gian sanh tử. Cái tu đà hoàng nó nghĩa vậy nha. Tu đà hoàng còn có cái nghĩa gọi là gì nữa? Gọi là thất lai. Thất lai là gì? Bảy lần trở lại. Bảy lần trở lại cõi đời này, chịu chi phối bởi sanh tử. Ủa rồi nói, ủa rồi rồi vậy là hết hết bảy lần đi đâu? Vậy không có chỗ để đi ạ? À, có chỗ đi, nhưng mà cái chỗ đó không còn sanh tử khổ đau như cái kiểu của mình ở đây. Người muốn có tu đà hoàng dễ lắm. Người đó trừ được cái gì? Đoạn được cái kiến hoặc. Tư hoặc thì chưa dám, nhưng mà kiến hoặc có thể làm. Kiến hoặc là gì? Do cái lỗi lầm, cái sai quấy, cái phiền não, do cái thấy của mình. Cái tư hoặc là cái suy tư của mình nó sâu rồi đó. Nhưng mà cái thô là cái gì? Cái kiến. Con người mình thấy là khởi phiền não, thấy là nói tùm lum tà la. Cho nên từ cái kiến nó đưa tới cái tư, kiến hoặc tư hoặc. Nhưng bây giờ trừ kiến hoặc, thấu đáo được tứ thánh đế. Pháp Hòa hay nói đùa, người nào muốn được tu đào hoàng là phải tu đàng hoàng. Rồi tu đàng hoàng là được quả tu đào hoàng. Bây giờ nói nha, bây giờ Phật giải cho mình biết là cái người có được cái phước điền thù thắng là bằng cách nào? Là người đó tu chứng được cái quả tu đà hoàng hay thân cuối cùng của Bồ Tát. Cái thân cuối cùng này là dịch quá rõ từ cái chữ hậu thân Bồ Tát. Hậu thân Bồ Tát là gì? Hay là thân cuối cùng của Bồ Tát là thân gì biết không? Thân cuối cùng này là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, đời nữa làm Phật rồi. Bây giờ ai đang làm vị Bồ Tát này? Ai biết không? Di Lặc Bồ Tát. Mà trước khi mà cái người này mà thân cuối cùng mà sanh cõi đời này thì người này giờ đang ở đâu? Đâu xuất, ở cõi trời đâu xuất. Giống như là sắp được cái tới trại chuyển tiếp. Hồi lúc kia là ở trại tị nạn phỏng vấn đậu rồi. Bây giờ vô trại chuyển tiếp. Chuyển tiếp thì chuẩn bị đi đâu? Đi định cư ở Đệ Tam Quốc Gia. Thì bây giờ Di Lặc Bồ Tát là cái vị Bồ Tát được gọi là hậu thân Bồ Tát, thân của cuối cùng. Thì cái vị này bây giờ đang ở cõi trời đâu xuất, chờ đúng lúc, đúng ngày, đúng duyên thì vị này sẽ có mặt ở cõi đời này. Chừng nào? Chừng nào chúng sanh mình không còn biết Nam Mô là gì nữa hết. Còn bây giờ mình còn biết Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nói chung là mình còn biết Tam Bảo. Thì một Đức Phật ra đời để lặp lại cái chuyện không cần thiết là không có cần. Chứ bây giờ mà ai đi quảng cáo nói tôi đây là Phật gì tái sinh cõi đời này là hàng giả. Bây giờ chúng sanh ta chưa có cần, ta chưa có mất hết Phật Pháp mà đâu cần một Đức Phật khác ra đời để mà làm cái chuyện lặp đi lặp lại đó. Cái chuyện Phật Di Lặc ra đời còn xa lắm. Tại vì chúng sanh mình đang ở kiếp giảm nè. Kiếp giảm một cứ trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi. Xong rồi giảm tận cùng tới 10 tuổi thôi. Giảm tận cùng đến khi nào mà hỏi năm nay chị nhiêu tuổi? Nói tôi năm nay 9 tuổi, nghĩa là 90 tuổi đó. Chúng sanh lúc đó, con người lúc đó chỉ còn có 10 tuổi thọ thôi chứ không hơn. Xong rồi, trăm năm tăng lên tuổi, trăm năm tăng tuổi, tăng đến 10.000 tuổi. Chừng đó mới có một Đức Phật khác ra đời. Cho nên mình hay tụng á, Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Con nguyện được tương phùng ở cái hội Long Hoa của Phật Di Lặc. Còn bây giờ người nào mà nói tôi đây là Di Lặc đó. Di Lặc tái sanh ở Nha Trang. Không phải đâu. Nhớ nha, thân cuối cùng của Bồ Tát nghĩa là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát đó. Thay vì nói nguyên từ đó thì dịch là hậu thân Bồ Tát. Nhẫn đến thành Phật. Trường hợp như vậy gọi là phước điền thù thắng. Vì thí cho vị phước điền như thế, tức là mình cúng dường cho các vị như thế nên được quả báo thù thắng. Mình cúng cho người mới bắt đầu tu, cho đến mình cúng cho cái người sắp làm Phật, rồi cho đến mình cúng cho cái ông thành Phật. Cho nên bây giờ đây là Bồ Tát sắp cái gì? Các vị đang là chuẩn bị làm sơ quả. Sơ quả chứ không phải sơ dừa. Sơ quả cho nên mình cúng dường cho vị đó. Hồi trưa quý vị ăn cơm nha, có người nấu rồi. Rồi hôm qua là có người làm bánh, làm kẹo gừng gửi lên cả hộp hồi trưa. Người ta mở ra đãi mình đó. Nếu có người thí của vật đầy đủ sắc hương vị xúc quý nhất ấy là vật thù thắng đó. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, mình nấu ra có sắc, có hương, có vị, rồi mình nấu bằng cả cái sự tiếp xúc của mình nếm đồ đàng hoàng. Có nhiều người đồ cúng không có được nếm, nếm tội, tội nghiệp không. Cúng Phật không cho ném, còn mình ăn ném một chút thiếu mặn, thiếu lạc, thiếu ném quá trời mà cúng Phật cũng cho ném. Ấy là của vật thù thắng, vì thí của vật nên được kết quả thù thắng. Nếu có thí chủ tính tâm thuần hậu với sự giữ giới, nghe nhiều trí tuệ, thời được quả báo thù thắng. Nếu mà người mà có cái một người Phật tử thí chủ nào đó có tính tâm thuần hậu, nếu mình có cái tính tâm chân thật với sự giữ giới, nghe nhiều trí tuệ, thời được quả báo thù thắng. Bây giờ phân biệt tướng trạng của bố thí. Thiện nam tử, người tu bố thí có năm tướng, có năm cái tướng trạng của người bố thí. Một là chí tâm bố thí. Chí tâm là có nghĩa là mình hết lòng tận tâm. Thứ hai là tự tay đưa món đồ bố thí. Thứ ba là tính tâm bố thí. Thứ tư là theo thời tiết bố thí, nghĩa là đúng lúc. Thứ năm là đúng như pháp tìm vật để bố thí. Ví dụ như trời mùa đông, người ta đang đi đường lạnh, đúng lúc quá, trong xe có cặp bao tay, có cái khăn cho ta. Đó gọi là tìm vật đúng để cho, mà cho đúng lúc. Đang đi lạnh vậy đó, chạy ra McDonald's mua một ly smoothie tặng cho người ta, nó uống đi khỏe. Trời ơi, người ta lạnh, ta không cần. Cho nên mình thí, mà nếu mà mình để tâm chút á, mình cho ta đúng lúc đúng thời. Thiện nam tử, người chí tâm bố thí được kết quả gì? Hồi nãy Phật nói năm cái tướng người bố thí, bây giờ Phật nói cái kết quả của năm cái tướng này nè. Thiện nam tử, người chí tâm bố thí được kết quả gì? Nếu người chí tâm bố thí sẽ được nhiều của báo: vàng bạc, ngọc lưu ly, sa cừ mã não, trân châu san hô, voi ngựa, trâu dê, ruộng gà, ruộng nhà, tôi tớ quyến thuộc đông đúc. Đó là người, đây là kết quả của người chí tâm bố thí. Thứ hai là người tự tay bố thí thì được những kết quả gì? Được quả báo ở như ở trên. Rồi người tính tâm bố thí được những kết quả gì? Được quả báo như nó đã nói ở trên, thường được cha mẹ thân thích, tất cả chúng sanh yêu mến. Tức là người tính tâm thêm được một phần nữa là được cha mẹ người thân thương mến. Người theo thời tiết, tức là cho đúng lúc, được kết quả gì? Được những quả báo như trên, mà còn được cái gì nữa? Được và những vật cần dùng theo thời mà được. Thí dụ như mình hay nói câu trời buồn ngủ mà được chiếu manh. Ngày hôm bữa hôm kia có một cô Phật tử ở Việt Nam sang thăm con ở Montreal, rồi nghe là Pháp Hòa ở đây đó, cho nên bay qua nhờ người thân trở lên đây thăm. Mà Pháp Hòa đâu có hay, mà cổ cũng chẳng hỏi ai. Thì cô lễ Phật cô đi vòng vòng hồi cái cổ định đi ra về rồi, không biết ai đó nói Pháp Hòa có ở nhà. Thì cái mừng quá cái gõ cửa để thăm. Gõ cửa thăm xong rồi cái thì tự nhiên Pháp Hòa mới nói: ô quý cô từ ở xa đến, tại vì từ Montreal bay xuống Calgary rồi Calgary mới lên đây nữa. Pháp Hòa nói ở xa quá mà chắc thôi để mời ăn cơm. Cái cô xuống cô ngồi có ăn cơm, cô nói trời ơi không biết con có cái phước gì, nãy con nói đói bụng quá mà tự nhiên được ăn cơm. Thì Pháp Hòa nói cái ví dụ vậy để cho mình thấy rằng, thí dụ mình nghiệm lại trong cuộc đời mình, sao tự nhiên mình đang cần cái gì đó thì cái đó nó có cho mình liền, thì mình biết đó là cái phước, chứ không phải bình thường đâu. Đó là cái phước, đó là cái phước. Hồi chiều này á, Pháp Hòa ngồi đọc cuốn kinh này nè, rồi Pháp mỗi lần mà đọc cuốn kinh này mà có những cái bản khác để mình tra, tự nhiên Pháp Hòa thấy sao mình được cái may mắn quá đi. Đang giảng cái bản kinh này cái tự nhiên ở đâu đưa đến mấy cái bản khác để cho mình đối chiếu bản dịch, mình coi nguyên thủy chữ ngán rồi cái tự nhiên mà nói màu nhiệm. Mà mấy lần mà mỗi lần đang giảng bộ nào cái tự nhiên đâu bộ nó bộ khác tới để mình có những cái bản mình đối chiếu. Hay là trong lòng của bà đang khởi ý là tương lai sẽ nói bộ kinh đó, cái tự nhiên ở đâu mấy cái bản khác nó đến với mình là Pháp Hòa gom lại. Pháp Hòa gom, Pháp Hòa để từng gốc vậy. Hễ mà tất cả Pháp Hòa nằm gốc, tất cả kinh gì nằm gốc, để khi mình muốn nói về cái bộ kinh nào là nó có để mình đối chiếu. Thì bây giờ đại chúng nghiệm lại coi trong đời mình có một chút nào được cái đó không? Có, chỉ qua là ít nhiều thôi phải không? Nếu mình ít á, mà có mà vẫn ít thì ráng làm gì, bố thí đúng lúc đúng thời, thấy người ta cần đúng lúc cho. Mùa hè đang nóng muốn chết, đem bảo lạnh mùa đông tặng. Tặng gì ta lúc lúc ta thân cần. Thưa thầy chúng là khi người ta thiếu mình tặng á, nó quý. Lúc mà người ta thừa mình cho thì người ta cũng nhận, nhưng mà nó không có quý bằng. Cái thế gian là nó vậy. Cho nên nếu mà mình thấy rằng, hoặc là mình nói ví dụ vậy nè, chữ đúng lúc này nó có nghĩa là đúng cái lúc mà người ta đang cần, mà gặp lúc mình cũng có thể mình cho, cái đó quý lắm. Chỉ nhiều khi người ta rất là cần mà mình cũng rất muốn cho, mà ngặt cái gì không có phương tiện để cho, thấy không? Thành thử ra gặp lúc người ta đang rất cần mà mình cũng có khả năng mình làm được nên làm. Tại vì mình không biết được ngày mai người kia còn có cơ hội nhận hay không, hay là mình còn có cơ hội làm hay không, không biết được. Người theo thời tiết bố thí được những kết quả gì? Được những kết quả như trên, và đồng thời thêm được cái nữa, những vật cần dùng theo thời mà được. Người đúng như pháp tìm của bố thí được kết quả gì? Được những kết quả như trên. Khi được của cái rồi, nhà vua quan hay giặc cướp nước lửa không thể xâm đoạt. Có nhiều khi mình cũng có của vậy, nhưng mà chả hưởng được gì hết. Để dành quá trời luôn, trời ơi, không có dám cho ai hết đó. Chỉ có tuần mở ra lần, ngó vô đếm 1, 2, 3, 4. Còn bữa nọ mình đi làm, ăn trộm nó vô nó rinh đủ hết. Rồi cái hoặc là bữa mình đi chơi, mình đi qua tận Âu Châu, mình chụp hình mình bỏ lên Facebook, mình nói I am here. Ăn trộm nó nói all right. Mình quảng cáo mình, hình mình lên Facebook là mình đang ở Âu Châu, phải không? Thì ăn mình, tức là mình báo cho ăn trộm biết là tôi đi rồi, nhà tôi anh cứ tự nhiên. Nếu vô nó khiên hết. Cho nên nhiều khi là có của nhưng mà bị vua quan lấy nè, rồi bị gì nữa, ăn cướp nè, bị lửa đốt nè, bị nước trôi nè, bị con phá nè, năm cái này. Còn bây giờ nếu mình có của mà không bị năm cái này thì mình biết là mình cũng được một cái phước báo là mình đã đi tìm cái vật, cái gì mình cho người ta một cách đúng pháp. Nghĩa là không lường gạt người khác để cho. Ví dụ như mới vừa gạt người kia được 20, cái xây qua đây nói nè, tiền tôi nè, tôi cho 20. Đâu phải tiền mình, tiền này mình đi gạt ta mình có. Ví dụ vậy đó. Dùng bốn trần sắc hương vị xúc bố thí. Nếu có người dùng sắc, màu sắc tinh hảo để bố thí, do nhân duyên ấy sẽ được sắc rất tốt đẹp. Nếu dùng hương thơm bố thí thì người ấy nhờ đó mà được danh tiếng đồn xa. Thì tùy theo cái vật mình cúng, thí dụ mình cúng sắc thì mình được đẹp, mà cúng hương thì được tiếng thơm. Nếu đem món ăn ngon bố thí, nhân đó mọi người ưa thấy ưa nghe, người ta thấy mình ta thích, nghe tin mình ta vui, cái đó là do mình thường bố thí thức ăn ngon cho người khác. Đã thấy nghe rồi sanh tâm mến trọng. Nếu dùng những thứ sáng lạng đẹp nhất mà bố thí, người ấy được những món sáng tốt nhất, người thọ người lãnh xong có thể sống lâu, sắc đẹp sức mạnh yên vui khéo ăn nói. Thiện nam tử, có người nói bố thí nơi tháp tượng không được quả báo sắc đẹp, sức lực, an lạc, tài hùng biện vì không có người thọ, nghĩa ấy không đúng. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như ta nói vậy nè, ta nói là đừng có bố thí tượng Phật, đừng có bố thí chùa tháp, tại vì đâu có ai ngửi nó được, ăn nó được cái gì đâu mà được cái phước gì. Ta nói vậy đó, thì Phật nói nghĩa đó không đúng. Tại sao? Đây Phật nói nè, vì có tính tâm, thí chủ đã có tính tâm mà hành bố thí nên quyết định được năm quả báo như trên. Thí dụ mình nói thôi đừng bố thí tượng Phật, đừng bố thí xây chùa xây tháp, tại vì mình không có được sống lâu, không có được cái phước sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, yên vui và khéo ăn nói đâu. Phật nói không có đúng. Phật nói vậy là không có đúng. Tại sao? Chỉ cần mình có tính tâm, thí chủ có tính tâm mà hành bố thí thì được năm cái phước đó, chứ không nhất thiết là phải thức ăn mới được. Thì Phật nói tiếp, Phật đưa một cái thí dụ nè: thiện nam tử, thí dụ các tỳ kheo tu tập tâm từ bi, gọi là tu tập tâm từ tâm đó, từ tâm như vậy thật không người lãnh thọ mà cũng được vô lượng quả báo. Cái chỗ này Pháp Hòa nếu mình dịch theo một cái bản khác là phải dịch như thế này: từ tâm như vậy trên thực tế tuy không hay là chưa có người lãnh thọ cái từ tâm của người đó, nhưng mà người đó cũng đã được quả báo rồi. Bây giờ ví dụ bây giờ mình khởi cái lòng từ bi, chưa ai cảm nhận được cái lòng từ mình, nhưng mà ngay cái khi mình đã khởi lòng từ bi là mình đã được phước rồi. Cho nên Pháp Hòa hay nói, có một bà cụ á, nói với người con trai á, tại bà kêu gửi tiền đi bố thí á, thì người con trai mới nói: má ơi, má cứ gửi đi làm phước ở chỗ mấy cái lục và mấy cái nhà nghèo hoài mà biết tiền nó có tới không? Thì bà già mới nói với cái chú Phật tử á: con, khi mà tâm mình khởi về chỗ đó là mình đã tới rồi đó con. Tức là bà dạy cho người con là cái chuyện mà mình đã, khi mình khởi tâm với người ta là đã được rồi. Thì tương ứng với bản kinh, tương ứng với bản kinh là khi lòng từ bi mình khởi lên thì đã được phước rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ vậy nè. Thí dụ mình khởi một cái tâm mà mình khởi một cái tâm thiện lành với ai đó hay với việc gì đó, người kia chưa biết gì hết, nhưng mà ai là người nhận được cái phước thiện lành đó trước? Mình. Rồi bây giờ mình nói ngược lại, nếu mà mình khởi cái tâm lặng lát đó, tôi gặp cái người đó tôi sẽ chửi nó câu này, cái người đó chưa nghe mình chửi, nhưng mà ai là người nhiễm cái câu chửi đó trước? Mình. Mình khởi cái tâm đó là mình hưởng trước rồi, người ta chưa nghe gì hết. Thì cũng như vậy, khi mình khởi lòng từ với người ai đó, mình khởi từ tâm thì chưa ai cảm nhận, nhưng mà tâm mình được phước rồi. Tâm mình được cái phước là mình hiền lành, mình khởi được cái tâm hiền lành, mình không khởi cái tâm sai quấy. Thì Phật nói nè, bố thí nơi tháp tượng cũng như vậy. Cũng như vậy, chỉ cần khởi lên là đã thành. Đều được năm quả báo. Thế nên ta nói do phước điền được quả báo, hay từ nơi của vật được kết quả, và do tâm thí chủ được kết quả. Do cái tâm mình khởi. Thiện nam tử, bố thí có hai thứ: pháp thí và tài thí. Pháp thí tức là giáo pháp đó, tài thí là của cải. Thí giáo pháp thì được hai kết quả. Hai kết quả gì? Tài và pháp. Còn thí của cải chỉ được quả báo của vật giá, vật quý giá thôi. Mình bố thí pháp được hai kết quả là vừa tài của mà vừa vật chất, giáo pháp. Còn mình bố thí tài thì chỉ có tài thôi. Bồ Tát tu hành có hai thứ, bố thí như vậy có hai điều. Bồ Tát tu hành có hai thứ bố thí như vậy vì hai điều. Một, muốn chúng sanh lìa khổ não. Hai, khiến chúng sanh tâm được điều phục. Tại sao mình bố thí hai thứ bố thí như vậy? Tại sao mình phải tài thí? Tại sao phải pháp thí? Tại sao phải tài thí? Tại sao phải pháp thí? Vì có hai điều thôi. Một là muốn chúng sanh xa lìa khổ não. Bây giờ thưa đại chúng, tại sao mình phải giảng pháp? Tại sao mình phải nấu cơm, làm thức ăn cho mọi người ăn? Thí dụ vậy đi. Đây, Phật nói nè, vì hai điều. Một là muốn chúng sanh lìa khổ. Có những chúng sanh người ta về chùa đâu phải người ta đói cơm đói ăn, mà ta đói gì? Người ta đói giáo pháp, con đường để làm cho người ta hết khổ. Cho nên mình bố thí pháp là vì muốn chúng sanh lìa khổ, và cũng vì muốn chúng sanh tâm được điều phục. Thí dụ mình giảng về nhẫn nhục để cho chúng sanh điều phục được cái tâm sân hận, mình giảng bố thí để trong chúng sanh điều phục được cái tâm tham lam, mình giảng thiền định để chúng sanh điều phục được cái tâm tán loạn đó, Rồi bây giờ á, chúng sanh mà đói quá thì tâm của chúng sanh cũng không điều phục được, là người ta đói quá thì người ta sanh tâm gì? Tham lam, trộm cắp. Cho nên mình bố thí của cải, mình bố thí giáo pháp vì hai điều thôi. Một là vì chúng sanh lìa khổ, hai là muốn điều phục được cái tâm chúng sanh. Một việc mình làm mà hai cái này nó có lợi. Con người mà đói quá, nghèo quá thì con người nhất định phải sanh tật, ăn cắp, ăn trộm thôi. Vì sao? Vì của cải vật chất người ta thiếu thì cái tâm của người ta nó sẽ sanh khởi theo cái đó. Bây giờ chỉ cần mình cho tới người ta món ăn thôi thì người ta lìa được cái sự tham lam, hay là muốn ăn trộm ăn cắp, lương gạt. Thưa đại chúng, ở cái cõi mà nghèo, người ta suy nghĩ cách lương gạt. Thí dụ bây giờ mình qua đây, mình nói, trời ơi, có 20 bạc mà nó cũng đi lường gạt người khác không? Tại vì mình ở đây 20 đối với mình nó bao nhiêu, chứ đối với những cái cõi khổ hơn 20 đô nó lớn lắm á. Đối với mình đây 20 không có gì, chứ những cái chỗ khổ nhiều khi người ta không có tới 10 đồng ta ăn mà. Mà bây giờ người ta có được 10 đồng mà mình cho được ta 10 đồng ta ăn thì... Cho quý vị đọc coi, có nhiều khi đọc những cái tin tức ăn trộm, ăn cắp, giết người, cướp của là đâu có nhiều đâu. Nghe ra không bao nhiêu hết, mình thấy đây bao nhiêu, nhưng mà thật sự mình phải thông cảm là nhiều người ta quá khổ. Giống như vừa rồi có người vô chùa gạt vậy đó. Hay là gì đó, người ta mượn danh mình, ta phone tới từng Phật tử, ta nói thầy đang cần tiền, có ai có tiền cho thầy mượn vậy đó. Thì bây giờ ta phone cho 100 người mà một người bị gạt thôi cũng mất được vài ngàn. Nhưng mà cái đó nói vậy cũng có nghĩa là mình thông cảm, mình bỏ qua. Có ông thầy còn nói rõ hơn nữa, là thầy viết xong thầy còn nói có vài lời muốn nói với các người lường gạt đó. Các vị lường gạt được đời này nhưng mà sẽ mang lông đội sừng trả về kiếp sau. Có một thầy, thầy viết một cái đoạn, thầy lên, thầy nói, thầy khuyên, thầy thông báo cho Phật tử đừng để người khác lợi dụng tên quý thầy lường gạt, xong rồi thầy viết đoạn cho những người đó nữa. Còn mình thì mình nói đơn giản thôi, là cảnh giác để mọi người đừng để cái chuyện đó nó xảy ra thôi. Cho nên thưa đại chúng, là tài thí pháp thí. Thí dụ có nhiều người mới nói á, là trên đời này người ta đói khổ quá à, làm cái chuyện thiết thực một chút đi. Thưa đại chúng, đâu phải chúng sanh cõi đời này đâu phải người ta khổ cơm ăn áo mặc không đâu. Nhưng mà thưa bây giờ mình nghĩ lại đi, cái khổ của đói khác với cái khổ của tâm hồn, cái nào khổ hơn? Khổ tâm nó khổ hơn. Thí dụ như mình đói, mình có thể kiếm gì mình ăn sơn cái cũng được. Mà còn cái người khổ tâm đó, thì họ triền miên khổ, cái gì họ cũng ngồi đâu họ khóc đó. Cho nên mình giúp được một cái người khổ tâm dù chỉ một chút cũng quý lắm. Tại vì cái khổ tâm là cái khổ ghê gớm lắm. Mà chúng sanh ở đời này hễ có thân là khổ thân nha. Có cảm nhận là khổ theo cái cảm nhận. Nói cách khác là khổ thân và khổ tâm. Cho nên nhà Phật mới dạy tu thân tu tâm. Nhà Phật mới dạy là bố thí vật chất và bố thí pháp. Bố thí vật chất là thuộc về thân. Bố thí giáo pháp là thuộc về tâm. Cho nên nếu mà nói cho cùng là Đức Phật dạy đầy đủ tất cả những cái phương tiện để cho chúng ta chữa cái đau khổ trong cuộc đời này. Vậy thì đạo Phật, mục đích của đạo Phật có mặt ở cõi đời này để làm gì? Để cứu khổ. Mình hay nói đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu cái gì? Cứu cái gì? Cứu cái khổ thân tâm của chúng sanh. Bây giờ không phải người ta đói bụng không nữa nè, sanh già bệnh chết đã là một cái khổ rồi, một cái khổ rồi, đau nhức triền miên. Quý vị thấy đó, ví dụ mình nói trời ơi, Edmonton lạnh quá ở không nổi, thôi để dọn về Vancouver. Trời ơi, Vancouver có những lúc mưa suốt tháng, mà sống ở một cái chỗ ẩm thấp, mưa rỉ rả riết nó cũng phong thấp, đau nhức ẩm thấp. Đã nói là ba cõi này là chịu chi phối thì trốn ở đâu cũng vậy thôi. À, bây giờ ví dụ như thế, à thôi tôi ham sống ở Mỹ. Mà giờ báo chí mới nói đó, trong mấy chục quốc gia, nước Canada là nước thứ mấy đáng sống? Nước thứ mấy? Nước thứ hai, thứ ba gì đó. Rồi vừa rồi trên Yahoo đăng nè, bây giờ trong các quốc gia mà có quốc tịch á, có cái passport hộ chiếu á, cái quốc tịch của Canada, cái hộ chiếu Canada là đứng thứ tư. Nghĩa là có giá trị á. Power không? Lạnh cũng tốt chứ sao, lâu già nó ủ cho tươi. Mua đồ ăn về cất tủ lạnh sợ hư. Thì hồi thưa đại chúng là cái lúc mà Pháp Hòa đọc tới cái đoạn kinh này, tự nhiên Pháp Hòa cảm xúc mà thấy nó quá đơn giản nhưng mà thật là thiết thực. Bây giờ Pháp Hòa nói thật á, nếu mà chiều nay mà cúp ăn không cho ăn, giờ này không có ai ngồi mà cười mà nghe pháp đó. Nói thực tế vậy đó. Thì chỉ những người nào quen bụng không ăn chiều thôi. Còn những người nào mà chiều, mặc dù nó thôi ăn mập lắm, nhưng mà thử đói chị chịu nói, đói là phải đi kiếm ăn thôi. Cho nên quý vị để ý cái mông sơn thí thực á, trước khi mà cho cô hồn ăn á, khai thị cho họ cái khổ, rồi sau đó cho họ ăn nè. Sám hối em, nói cho cô hồn biết, cô hồn nóng bức khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ thì hãy nghe đây kệ Phật truyền. Nếu người nào muốn hiểu ba đời cả chư Phật thì phải quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Các ông đời trước tâm bỏng sẻn, cho nên đời này đọa làm ngạ quỷ đói khát. Tụng xong khai thị cho họ rồi, mở cửa địa ngục án già ra đế dạ ta bà ha. Mở cửa ra rồi thì họ ra rồi phải làm gì? Triệu tập họ lại. Gì? Triệu thỉnh chân ngôn án bộ bộ đế rị già rị đa rị đắc đa nga đa gia. Hồi nãy mở địa ngục rồi bây giờ triệu họ lại. Triệu họ lại rồi giờ họ tới đây nghiệp chướng quá trời, họ dành nhau làm sao? Giải nghiệp cho họ. Án tam đà ra dạ đà ta bà ha. Rồi cho họ nghe danh hiệu Phật, thường trụ thập phương Phật, thường trụ thập phương Pháp, thường trụ thập phương Tăng. Tụng xong rồi làm gì nữa? Quy Phật, quy cho họ. Không, sám hối cho họ, chúng sám hối cho họ gì? Vì cô hồn sở tạo, vốn tạo các vọng nghiệp đó. Rồi quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy y Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi là quy Phật cánh, quy Pháp cánh, quy Tăng cánh đó. Xong rồi cho họ phát tâm Bồ Đề, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi bắt đầu gia trì vô thức ăn cho họ, mà muốn trước khi cho ăn phải mở cổ họng họ, khai yết hầu chân ngôn. Án già ra án án tâm mùa án án này án na này gia bát toa ngộ phạm gì đó, khai yết hầu là mở cái cổ họng họ ra. Rồi xong rồi sợ họ không đủ dinh dưỡng nữa, tụng nhất tự thủy luân chân ngôn. Án non 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 non. Uống nước đó, nhưng mà nhất là khi mà mình chú tâm vô đó thì nước này biến thành sữa hết. Nhũ hải chân ngôn. Nhũ hải là gì? Biển sữa. Tụng chân ngôn đó thì tất cả nước mình cúng cho thành một cái biển sữa cho họ no đủ. Gia trì vô đó, thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn. Xong rồi nói cho các vị nghe, này các vị Phật tử, nhữ đẳng Phật tử chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng. Này các vị Phật tử, nay tôi xin dâng cúng những món ăn này cho quý vị. Các vị dùng đi cho nó đủ, nhớ rằng nguyện đều no đủ bỏ sang tham. Chỉ cần quý vị bỏ sang tham thôi thì tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Bỏ được cái đó thôi là tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Quý vị nhớ quy y Tam Bảo để phát tâm Bồ Đề, rốt ráo sẽ thành đạo vô thượng, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. Công đức vô biên tận vị lai, công đức này sẽ đi về tận tới vị lai. Ngay cả cô hồn mình cũng phải khai thị họ. Hồi xưa nếu mà tụng một cái thời tụng Công Phu Chiều, tụng cho đủ là phải tụng ba kinh nha. Một là phải tụng Di Đà, hai là phải tụng Hồng Danh Bảo Sám, ba mới tới Thí Thực Cô Hồn. Thuyết cảnh giới tịnh độ cho họ nghe, nghe xong thích quá mà giờ nghiệp đầy quá sao lên cho ảnh. Sám hối, sám hối nhẹ nghiệp rồi cho ăn, ăn rồi no, tu dễ lắm. Nếu muốn chúng sanh xa lìa khổ, khiến chúng sanh được tâm điều phục, thiện nam tử hoặc có ba thứ bố thí. Hồi nãy hai thứ rồi, hồi nãy hai thứ là gì? Tiền của giáo pháp. Bây giờ Phật nói có ba thứ bố thí, thêm cái nữa thôi, là thí gì? Vô ủy thí, thí giáo pháp, thí vô ủy, thí tài sản. Người dùng giáo pháp bố thí tức là dạy người khác thọ giới, xuất gia tu nghiệp, bạch bốn lần yết ma, vì phá tan tà kiến nên nói chánh pháp, có thể phân biệt nói những điều chân thật và không chân thật, giảng nói bốn chấp điên đảo và pháp không buông lung, ấy gọi là bố thí pháp. Bây giờ Phật giải rõ sao gọi là bố thí pháp đây. Một là gì? Dùng giáo pháp bố thí tức là dạy người khác thọ giới, khuyên người ta tu. Thấy người ta đăng ký thọ giới cái tu được không mà thọ. Không có khuyến khích người ta thọ giới. Trời ơi, chị mà tu sân si muốn chết mà tu gì. Đáng lý phải khuyến khích. Thôi kệ, thọ đi, năm giới thôi mà. Không dám nói tới Bồ Tát giới nghe. Chỉ cần người ta phát tâm quy tâm bảo thọ năm giới. Thưa đại chúng, mà chỉ cần đời này một người mà biết phát tâm giữ năm giới thôi, phước báo lớn vô cùng. Còn cái chuyện thọ thập thiện Bồ Tát là chuyện tương lai. Giờ ráng sao mà người nào cũng biết giữ năm giới, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc, năm giới đó thôi. Khuyên người ta thọ giới nè, khuyên người ta xuất gia. Thấy người ta xuất gia, mình xuất gia không được. Đừng có chỉ trích, đừng có châm biếm, đừng có nói cho người ta nản, mà phải khuyến khích. Bác mừng cho con, cho cháu. Bác hồi xưa bác cũng ham tu lắm, nhưng mà xuất gia thì cũng ham, nhưng mà không biết ở đâu dấu sắc nó chạy vô nằm thôi. Cho nên bác xuất gia. Bây giờ xuất gia đã xong rồi mà bây giờ cũng chưa xong gì hết, cái bắt đầu xuất già. Thí dụ, cho nên khuyến khích người xuất gia tu đạo nghiệp. Thế nào gọi là bạch bốn lần yết ma? Cái chữ yết ma là phiên âm từ cái chữ karma. Mà chữ karma này á, nó không có nghĩa là cái nghiệp như thường lệ chúng ta hiểu. Mà cái chữ karma, yết ma trong trường hợp này là gì? Là việc cần phải làm. Việc cần phải làm là việc gì? Trước khi muốn làm việc gì quan trọng theo tinh thần của nhà Phật thì phải có bốn lần yết ma. Thế nào gọi là bốn lần? Một lần trình cái sự việc và ba lần hỏi. Phong và ví dụ, hôm nay họp chúng các thầy, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2018, có một vị nữ Phật tử đã, hay là một vị nam Phật tử đã đầy đủ những cái điều kiện để xin xuất gia. Hôm nay tôi xin hỏi trong các thầy, tôi trình bày cái vị này tôi đã kiểm tra và tôi đã quán sát và vị này có khả năng xuất gia. Bây giờ tôi trình cho các thầy biết và xin các thầy cho biết ý kiến là có ai có phát biểu ý kiến về cái vị nam Phật tử này không? Trình xong rồi phải không? Trình sự việc xong rồi, giờ một lần hỏi nè. Đây là lần hỏi thứ nhất. Nếu vị nào đồng ý thì xin im lặng, ai không đồng ý hãy nói lên. Lần hỏi thứ nhất. Mấy phút, một phút trôi qua hay là hai phút gì thấy im lặng hết. Đây là lần hỏi thứ hai. Ai đồng ý thì xin im lặng, ai không đồng ý xin hãy nói lên. Đây là lần hỏi thứ ba, sau ba lần im lặng hết, cái vị đó tuyên bố: tôi đã trình bày sự việc và ba lần hỏi ý, các vị tôn đức đều im lặng, nghĩa là các vị đã đồng ý. Tôi xin ghi nhận như vậy. Rất là dân chủ. Một lần trình sự việc và ba lần hỏi. Cái này gọi là bạch tứ yết ma. Cho nên các vị tỳ kheo á, các vị tỳ kheo mà đi thọ giới đó, các vị có chứng quả gì chưa thì không biết, nhưng mà một vị tỳ kheo mà hợp pháp để trở thành một vị tỳ kheo đúng nghĩa trong tăng đoàn đó, thì vị tỳ kheo này phải trải qua 4 lần yết ma, được hội đồng chư tăng, các vị truyền giới đã đi vào cái pháp yết ma để cho vị đó thọ giới. Vị đó được thọ giới. Trường hợp này trong nhà luật, trong luật gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Có những vị tỳ kheo là thánh tăng xuất hiện ở đời này để làm tỳ kheo, cái vị đó mình không dám nói, cái đó nó nằm ở trong các vị xuất thế gian. Nhưng mà một người bình thường thọ đi tu làm sa di, rồi đủ tuổi đủ thời gian để thọ tỳ kheo, để đi vào một cái giới đàn theo cái căn bản như vậy, thì cái vị này được gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Tỳ kheo này đúng pháp. Còn cái tỳ kheo mà tự cạo đầu đi ra cái mấy cái chợ bán y á, mua cái y quấn lên rồi cũng làm trụ trì hay tự lập am lập tháp pháp gì đó, cái vị đó không phải là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Trường hợp đó gọi là tự xưng tỳ kheo, cũng là tỳ kheo, nhìn cũng cạo đầu đăng quang, tự xưng tỳ kheo. Mà tới hồi ở gần vị này á, thì thấy cái vị này á, không có cái gì có dáng vẻ tỳ kheo hết, nhìn giống giống thôi, gọi là tương tự tỳ kheo. Tỳ kheo có 4 có 8 loại đó. Thì Pháp Hòa nói cái chữ yết ma để đại chúng hiểu cái ý là vậy đó. Tác pháp biện sự, việc cần phải làm. Nhưng mà trước khi vô cái chuyện đó ta hỏi à, đại chúng tập hợp đầy đủ chưa? Cái người mà nắm và hỏi, cái người kia đáp: dạ đại chúng tập hợp đầy đủ. Trong này có những người chưa thọ giới tỳ kheo không? Tại vì ai là tỳ kheo mới được biểu quyết, sa di không có được biểu quyết. Cho nên các vị sa di phải rời khỏi cái phạm vi đó hết, trong này chỉ tỳ kheo thôi. Thì cái vị kia đáp: dạ trong đây không có những người chưa thọ giới tỳ kheo. Đại chúng hôm nay có hòa hợp không? Dạ hòa hợp. Hôm nay tập hợp để làm gì? Nói dạ yết ma cho đi chơi. Yết ma cho đi tu, yết ma xuất gia, ví dụ vậy đó. Rồi xong hỏi cái đó xong rồi bắt đầu mới tuyên bố, mới trình bày. Bây giờ á, mình muốn bố thí pháp cho người ta đó, mình khuyên người ta tu nè, mình khuyên người ta thọ giới nè, mình khuyên người ta tu đạo nè, rồi bạch tứ yết ma nè. Vì phá bạch tứ yết ma làm gì? Vì phá tan tà kiến nên nói chánh pháp. Mình nói chánh pháp không gì lợi dưỡng gì, mà chỉ muốn cho người ta phá đi cái tà kiến thôi. Tà kiến là gì? Tà kiến tức là những cái thấy sai lệch. Thưa đại chúng quý vị nhớ chữ tà trong Phật giáo nó có nghĩa là lệch thôi, chứ nó không có nghĩa là mình mắng rủa ai tà ma quỷ quái gì hết. Chữ tà theo cái nghĩa đó là lệch cái đúng với cái chánh. Chánh là ngay, tà là lệch lạc. Ví dụ như một Phật tử mà có tà kiến, nghĩa là người Phật tử đó thấy người ta tụng kinh Pháp Hoa lợi khuyên đừng tụng Pháp Hoa, tại vì kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa. Các vị tụng kinh Pháp Hoa nhà quý vị ồn ào xào xáo lắm, đừng có tụng Pháp Hoa. Thấy người ta tụng kinh Kim Cang, nói đừng tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang nóng tánh. Rồi thấy người ta tụng chú Đại Bi, nói đừng tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi riết khùng. Rồi thấy người ta mở máy niệm Phật ở nhà, nó đừng mở máy niệm Phật, ma nó nghe nó vô hết. Đó, mấy cái đó kêu là tà kiến đó. Nó hiểu lệch lạc Phật giáo hết. Cho nên vì phá tà kiến nên nói chánh pháp. Có thể phân biệt nói những điều chân thật và không chân thật. Đó, nói cho ta nghe gì cho nó make sense, cho nó có cái hợp tình hợp lý. Rồi cái cuối cùng là gì? Bốn cái chấp điên đảo. Thế nào gọi là bốn cái chấp điên đảo? Một, thế gian là vô thường thì mình cho là thường. Cõi đời này là khổ thì mình cho là sướng vui. Cõi đời này là khổ thì mình cho là vui. Cõi đời này là vô ngã thì mình cho là ngã. Cái đó là bốn cái chấp điên đảo. Xin nói lại ha: vô thường, khổ, vô ngã, không có vui. Cho nên vô thường mình bảo là thường, khổ thì mình bảo là vui, vô ngã mình cho là ngã, bất lạc không có vui thì mình cho là vui. Và pháp không buông lung, tức là mình nói cho người ta những cái pháp để cho người ta đừng có phóng tâm buông lung. Ví dụ như dạy người ta niệm Phật đó cũng là đừng để cho tâm đừng buông lung. Dạy người ta tụng kinh cũng là tâm không buông lung. Dạy người ta ngồi thiền là tâm không buông lung. Còn ví dụ như mình giờ mình nói mình bất chấp, tại vì cái người ta chưa có thuần thì mình không thể dạy cho người ta cái nào khác hơn được. Cho nên mà dạy những căn bản lắm. Ví dụ hướng dẫn cho người ta ngồi thiền, tập ăn chay, tập tụng kinh, tập niệm Phật rồi đó. Đó là cái pháp căn bản nhất để cho người, để mình nói cho người ta chánh pháp. Sao gọi là không vô, là bố thí vô ý? Nếu có chúng sanh khiếp sợ bậc vua chúa, sư tử, cọp sói, nước lửa, trộm cướp, Bồ Tát thấy rồi có thể cứu hộ, tức là thí vô ý. Người ta sợ đủ thứ hết, nói cho người ta đừng có sợ. Chính mình còn đối với của cải, dẹp tâm bỏng sẻn, không luyến tiếc, hoặc xấu tốt, nhiều ít, bò dê voi ngựa, phòng nhà, đồ nằm rừng cây suối giếng, tôi tớ, trâu gà lạc đà, xe kiệu bình nồi chảo, những đồ bằng đồng thiết sành, y phục chủ anh lạc, đèn bông hoa, quạt dù cày bừa, búa rìu, vân vân. Những vật như thế hợp theo ý mình, tùy sự cần dùng của người, xin mà cho, ấy gọi là tài thí. Phật luận ba cái: tài thí, pháp thí, vô uy thí. Pháp thí thì nãy rồi ha, tài thí là cho của cải như nãy nói vậy. Còn vô uy thí là người ta sợ mình nói cho ta đừng sợ. Chúng sanh mình ta sợ đủ thứ hết. Ta sợ đủ thứ hết. Mà đạo Phật đó là vô uy thí chứ không có dọa nha. Chứ không phải ai vô chùa rồi đụng chút cái tội chết, đụng chút cái mất phước, đụng chút cái là Phật quở, tội nghiệp Phật. Mà mình quảng cáo Phật giáo kiểu đó là mình đang hạ đạo Phật xuống lắm. Đạo Phật đơn giản, đạo Phật kỳ quá. Đạo Phật dạy vô quý thí mà viết vô quý đâu không thấy, mà điên hồi quý không sợ, sợ đủ thứ hết. Cho nên thưa đại chúng là ví dụ có người nói tụng kinh mà tụng thiếu chữ mất phước. Giờ tôi không biết kinh mà giờ kinh nó viết vậy tôi tụng vậy mất gì. Ví dụ bây giờ thì lỡ cuốn kinh người ta viết thiếu, mình đọc là thiếu chữ là đâu phải lỗi mình. Mà giờ chắc gì bản kinh mà thì ghi đúng, mình đọc đúng không? Nhiều khi do chữ mình đọc nó sai hoặc theo cái thói quen, vân vân. Tụng kinh mà tụng trật chữ là chuyện là bình thường, không có gì tội cả. Chứ mình không có đi hù dọa người ta cái kiểu đó được. Mà hù dọa như vậy thì không phải là vô ý thí, mà mình đang úy người ta, làm cho người ta sợ. Thôi thì hôm nay mình, chiều nay mình tới đây thôi, thì sao mình học tiếp. Thưa đại chúng là tuần tới là chúng ta hiệp kỵ ha. Ngày Chủ nhật là lễ hiệp kỵ. Ngày thứ bảy thì mấy người Tây họ tu. Buổi tối mình có học giáo lý như thường, Chủ nhật là hiệp kỵ. Rồi sau cái buổi Chủ nhật đó là mình rất nhiều việc để làm, chuẩn bị cho Tết. Thì mong đại chúng thu xếp thời gian, rồi tranh thủ mấy ngày đó về để phụ công việc trên này. Clean up chánh điện, gắn mai, gắn đào, làm việc nhiều lắm mấy ngày gần Tết. Tháng tới, ngày 3 tháng 3 đó, thì thay vì chúng ta tu trọn một ngày á, thì chúng ta 24 tiếng á, thì mình từ sáng tới tối thôi. Thay vì 24 tiếng thì mình một ngày tu tập cho tới tối thôi, từ sáng 9 giờ cho tới tối. Pháp Hòa xin thông báo để đại chúng liễu tri. Chương trình Tết cũng có rồi. Ngày mai sẽ có chương trình cho trọn năm 2018. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.